Tạo hóa tiên đế, chương 1189, thần tiêu cung người tới, góc truyện audio.com, giờ phút này Ngao Vân Triệt để trợn tròn mắt hoặc là nói hồn cũng bị Ngao Hinh Nhi câu đi, hắn ở đâu bái kiến Ngao Hinh Nhi như vậy. Trước kia Ngao Hinh Nhi đối với hắn không phải lạnh nhạt, là quyền đấm cước đá, quả thực chính là một tiểu ma nữ. Có thể nói, Ngao Hinh Nhi như vậy triệt để mê hoặc Ngao Vân. Hinh Nhi đừng khóc, Ngao Vân luống cuống tay chân lau nước mắt cho Ngao Hinh Nhi, khí khái nam nhân từ trong ngực hắn phát ra, Ngao Vân vỗ lồng ngực cất cao giọng nói. Hinh Nhi yên tâm, có ta ở đây, nếu lôi chấn kia chạy đến, ta sẽ vặn đầu của hắn xuống cho ngươi đá. Ngao Hinh Nhi lập tức nín khóc mỉm cười nói, Ngao Vân ca ca, nói như vậy ngươi đồng ý để cho ta tiến vào Hóa Long Trì. Hóa Long Trì có cái gì thú vị, không bằng ta mang ngươi đi hải nhãn như thế nào? Ngao Vân nhếch miệng nhưng vừa nhìn thấy Ngao Hinh Nhi có chút mất hứng, lập tức nói. Vậy tốt liền đi Hóa Long Trì ta cùng ngươi đi. Ngao Hinh Nhi lập tức trợn tròn mắt, nàng lá mặt lá trái, hao phí sức chín châu hai hổ mới khiến cho Ngao Vân đồng ý, thật không ngờ Ngao Vân lại muốn cùng nàng chung một chỗ đi vào, cái này sao có thể được. Nếu Ngao Vân cũng đi vào, vậy Long Hoàng còn làm sao đúc lại thân thể. Đang thời điểm Ngao Hinh Nhi vắt hết óc muốn tìm lý do, khuyên bảo Ngao Vân lưu lại, bỗng nhiên một người mặc khôi giáp vọt vào trong sơn cốc. Thiếu công chủ, không tốt rồi. Ngao Vân đang an ủi Ngao Hinh Nhi, trong giây lát bị tướng quân đánh gãy, lập tức trừng mắt nói. Sự tình gì, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Tướng quân này là hộ vệ của Ngao Vân, tuy đần độn, nhưng tu vi lại không thấp, đã đạt đến nửa bước yêu tôn. Của tướng quân vội vàng nói. Thiếu công chủ, người thần tiêu cung đến, tiểu tử nhân tộc lôi chấn muốn kết hôn tiểu công chúa cũng tới, rất nhiều công tử thiếu gia long tộc nghe nói hắn muốn kết hôn tiểu công chúa, đều không phục lắm, đi lên khiêu chiến lôi chấn, nhưng tất cả đều bại rơi xuống trận, hơn nữa thương thế không nhẹ. Cái gì, thật đúng là phản rồi. Ánh mắt Ngao Vân lóe lên, lộ ra lửa giận nói. Lôi chấn cũng dám hung hăng càn quấy như thế, thực coi long tộc ta không người sao. Phía trước dẫn đường, ta muốn đi giáo huấn gia hỏa không biết tốt xấu này thoáng một phát. Ngao Hinh Nhi chớp mắt thừa cơ nói. Ngao Vân ca ca, ngươi nhanh đi giáo huấn lôi chấn kia một trầu, để cho hắn biết khó mà lui, nói không chừng sau khi ngươi đả bại hắn, hắn liền xấu hổ, buông tha cho quan hệ thông gia cũng nói không chừng. Con mắt Ngao Vân lập tức sáng ngời nói. Hinh Nhi muội muội ngươi nói rất đúng, ta sẽ đi tìm lôi chấn ngay bây giờ, chỉ là ngươi. Ngao Hinh Nhi cười nói. Ngươi yên tâm, ta chỉ là tiến vào nhìn xem, đợi chút nữa liền đi ra tìm ngươi. Ngao Vân lập tức không chần chờ nữa, kích động đi theo cô tướng quân bay lên không. Trong nội tâm Quy Thừa tướng thở dài một hơi, cho Ngao Hinh Nhi một thần sắc tán dương, phiền toái này rốt cục giải quyết. Ngao Hinh Nhi nhíu mày, đắc ý cười, trực tiếp đi lên tế đàn, đầu ngón tay nhỏ huyết dịch kim sắc rơi vào trên tế đàn. Ông, lập tức toàn bộ tế đàn hào quang đại tác phảng phất như bị kích hoạt, bốn long trụ đan vào tàn mát ra vầng sáng hoa mỹ, ở trên tế đàn xuất hiện một quang môn sáng chói. Ngao Hinh Nhi nhìn Quy Thừa tướng cùng Hắc Thủy Lôi Thần khẽ gật đầu một cái, cất chân bước vào quang môn. Cùng lúc đó, trong một núi hoang cách Hóa Long Trì không xa, ngọn núi hoang vu mà không có một. Góc truyện audio.com Tia thánh mạng chấn động trong một vách núi cao hơn 10 trượng, bóng loáng như kính, tản ra hào quang hoa mỹ, trong đó phảng phất như có chân long du động, huyền diệu khó lường. Vách núi này là tổ long thiên bích, nghe nói cũng là thái cổ tổ long lưu lại, bên trong ẩn chứa tổ long bảo thuật, nhưng nhất định phải có đại nghị lực ngộ tính cao mới có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra thần thông cường đại. Ở trước tổ long thiên bích ngồi xếp bằng một trung niên nhân dung mạo uy nghiêm, mũi ưng kiêu mục, khí chất âm trầm, thân mặc ngũ trảo kim long bào, đầu đội chân long vương miện, khí tức thâm thúy mênh mông, vô cùng cường đại. Hơn nữa ở trước người hắn, có một thanh kim kiếm hình rồng tản ra vạn đạo tiên quang, long uy tràn ngập, ông ông long cong minh, phảng phất như có thánh mạng. Giờ phút này, hắn cảm thấy chấn động nào đó, con mắt đột nhiên mở ra, lộ ra vẻ nghi hoặc. Thậm chí có người tiến nhập Hóa Long Trì, chẳng lẽ là Ngao Liệt trở lại sao? Trung niên nhân này là thúc phụ của Ngao Liệt, hôm nay tổ long cung cung chủ Ngao Trác, toàn thân hắn chấn động nhưng lập tức bình tĩnh lại. Hẳn không phải, nếu Ngao Liệt trở lại ta không có khả năng cảm thụ không đến khí tức của hắn. Hơn nữa dùng đó tu vi của hắn năm tiến vào trong hư không loạn lưu, chỉ sợ sớm đã chết rồi, kia hẳn là Ngao Hinh Nhi. Chỉ là nàng tiến vào Hóa Long Trì làm gì? Thần sắc Ngao Trác biến ảo, có chút âm tình bất định, nhưng hắn nhìn tiên kiếm trong tay cùng với tổ long thiên bích trước mắt hiện ra chân long hư ảnh, cười lạnh một tiếng nói. Tiến vào Hóa Long Trì thì như thế nào? Vô luận như thế nào, người cũng phải gả cho lôi chấn. Mà đồ vật trong này, sớm muộn gì cũng là của ta. Hai mắt Ngao Trác chậm rãi đóng lại, quanh thân hắn hiện ra tiên vụ nhàn nhạt, có phù văn thần bí dung nhập đến trong cơ thể của hắn, để cho khí tức của hắn một chút tăng cường. Hóa Long Trì là một phương huyết trì rất nhỏ, chỉ có phương viên mấy trượng, huyết dịch trong huyết trì hiện lên kim sắc tựa như quỳnh tương, óng ánh sáng long lanh tản ra trận trận hương thơm. Ở bên cạnh huyết trì, là một tiểu thụ cao hơn một trượng, cành lá thưa thớt nhưng lại từng cục như rồng, cực kỳ cứng cáp, trên cây mọc ra mấy trái cây thanh sắc. Gốc tiểu thụ này, là tiên thiên linh căn của long tộc long huyết thụ, chỉ là giờ phút này long huyết quả thành thục sớm đã bị ngắt lấy không còn, long huyết quả mà mới sinh ra còn không có thành thục còn cần 3.000 năm. Ở chung quanh tiểu thụ trong hư không nổi lơ lửng từng khối bài vị tản ra sáng bóng hoa mỹ, khoảng chừng hơn vạn khối, thậm chí có chút ít tản ra khí tức tang thương, phảng phất như đã trải qua vô số thời gian. Ngao Hình Nhi đi vào trong Hóa Long Trì, đầu tiên nhìn bài vị trong hư không, thật sâu thi lễ một cái, lúc này mới đứng dậy. Xuất hiện đi, Ngao Hình Nhi chậm rãi nói, một vầng sáng sáng chói thoáng hiện, Khương Tư Nam trống rỗng xuất hiện ở bên người Ngao Hình Nhi. Nguyên lai, Ngao Phong và Ngao Vũ bên ngoài tất cả đều là phân thân của Hắc Thủy Lôi Thần biến thành, mà Khương Tư Nam thì cùng Long Hoàng chung một chỗ, núp ở trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp theo Ngao Hình Nhi tiến vào Hóa Long Trì. Như vậy, không chỉ tránh thoát Sư Nguyên Soái cùng Báo Nguyên Soái dò xét, cũng giấu giếm được cường giả Long tộc âm thầm giấu ở bên ngoài Hóa Long Trì. Ông, long hồn của Long Hoàng xuất hiện ở trong hư không, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, không nói gì cũng nhìn về phía những bài vị. Góc truyện audio.com kia thật sâu thi lễ một cái. Những cái kia đều là lịch đại tổ tiên của Long tộc, có chút là tự nhiên tọa hóa, có chút là chết trận, tất cả tinh hoa huyết nhục đều đưa đến Hóa Long Trì, trở thành bảo vật vô thượng tầm bổ hậu bối của Long tộc. Đối với những tổ tiên Long tộc này, từng Long tộc đều tràn đầy tôn kính cùng cảm kích. Cách chương.